Hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình kịch và truyện Cơ Đốc. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý thính giả những vở kịch được trình bày dựa theo một số sự kiện thánh kinh và những câu chuyện viết ra trong bối cảnh Cơ Đốc. Hôm nay, vở kịch được trình bày là một trong những câu chuyện nội tâm, giới thiệu những người đã từng sống trên thế giới này cũng như chúng ta. Họ được gặp gỡ, đối thoại với Chúa Cứu Thế Giê-xu và chứng kiến những việc kỳ diệu Chúa đã làm. Gặp Chúa Giê-xu và nghe lời Chúa, cuộc đời nhiều người đã được đổi mới. Chúng tôi kính mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện nội tâm hôm nay. Nhưng trước hết, xin mời quý thính giả cùng nghe bài hát Người Dẫn Con Đi của Hoàng Đức do Khánh Ly trình bày.
Trên con đường đời, Chúa ơi, trên con đường đời, Người dẫn con đi. Qua bao nẻo đường, Chúa ơi, qua bao nẻo đường, Người đã đưa con. Trong suốt cuộc đời, Chúa ơi, trong suốt cuộc đời, Người đã thương con. Thương con ngàn lần, Chúa ơi, thương con vạn lần, Người đã thương con. Chúa ơi, Chúa đã đưa con tới đồng cỏ xanh cho con nghỉ ngơi. Chúa ơi, Chúa chở che con đường đời. Chúa ơi, trên con đường đời, Người dẫn con đi. Qua bao nẻo đường, Chúa ơi, qua bao nẻo đường, Người đã đưa con. Trong suốt cuộc đời, Chúa ơi, trong suốt cuộc đời, Người đã thương con. Thương con ngàn lần, Chúa ơi, thương con vạn lần, Người đã thương con. Chúa ơi, đã biết bao lần Chúa vực con lên khi con ngã đau. Con đường đời, Người dẫn con đi. Qua bao nẻo đường, Chúa ơi, qua bao nẻo đường, Người đã đưa con. Trong suốt cuộc đời, Chúa ơi, trong suốt cuộc đời, Người đã thương con. Thương con ngàn lần, Chúa ơi, thương con vạn lần, Người đã thương con. Chúa ơi, vô sức cho con để con đường đời, người dẫn con đi qua bao nẻo đường. Chúa ơi, qua bao nẻo đường người đã đưa con. Trong suốt cuộc đời, Chúa ơi, trong suốt cuộc đời người đã thương con. Thương con ngàn lần, Chúa ơi, thương con vạn lần người đã thương con. Trong suốt cuộc đời, Chúa ơi, trong suốt cuộc đời người đã thương con. Thương con ngàn lần, Chúa ơi, thương con vạn lần người đã thương con. Thương con vạn lần người đã.
Chào mừng quý vị đến với chương trình Câu chuyện nội tâm. Câu chuyện hôm nay lấy cảm hứng từ những sự kiện được chép trong Kinh Thánh sách Giăng đoạn 14 câu 1 đến câu 28. Những lời Chúa Giêsu đã nói với các môn đồ vào đêm trước khi Ngài bị đóng đinh đã trở nên những lời gây tranh cãi nhất. Ngài phán: "Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha." Đây cũng là lý do mà hàng ngàn người theo Chúa Giêsu phải chịu bắt bớ và tuận đạo. Hơn 2.000 năm, lẽ thật và năng quyền trong lời khẳng định của Chúa Giêsu đã được hàng triệu con người kinh nghiệm được trong đời sống của mình. Dù khi sống trên đất, Chúa Giêsu đã làm rất nhiều phép lạ. Thế nhưng những phép lạ đó không là gì nếu đem so với sự thay đổi trong tấm lòng và tâm trí của những người đặt lòng tin nơi Ngài. Người kể chuyện của chúng ta hôm nay là Philip, một trong 12 môn đồ thân thiết của Ngài, đã được Ngài chọn để đem sứ điệp của Ngài cho mọi người.
Tên tôi là Philip. Tôi gặp Chúa Giêsu lúc tôi 27 tuổi. Những lời Ngài nói và những phép lạ Ngài đã làm đã để lại trong tôi ấn tượng vô cùng sâu sắc. Điều ngạc nhiên và vui sướng của tôi đó là Chúa Giêsu đã gọi tôi trở nên một trong 12 môn đồ thân thiết của Ngài. Chúng tôi đã đi khắp nơi khi Chúa Giêsu chữa lành hàng ngàn người đau bệnh và cần giúp đỡ. Sứ điệp rõ ràng về sự ăn năn, sự cứu chuộc và lòng yêu thương của Ngài đem đến niềm hy vọng và sự bình an cho hàng ngàn người. Tôi phải thú thật với quý vị là ngay lúc đó tôi hoàn toàn không hiểu Chúa Giêsu là ai. Tôi cảm thấy càng bối rối hơn vì những điều Chúa Giêsu đã nói trong đêm chúng tôi dùng bữa cuối cùng.
Chẳng bao lâu nữa ta sẽ không còn ở với các ngươi. Các ngươi chớ bối rối về điều ta đã nói. Các ngươi hãy tin Đức Chúa Trời và cũng hãy tin ta nữa. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, và khi ta đi rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu và biết đường để đi nữa.
Nhưng thưa Thầy, chúng tôi không biết Thầy đi đâu thì làm sao mà biết đường được?
Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Ví bằng các ngươi biết ta thật là ai thì các ngươi cũng sẽ biết Cha ta. Hãy lắng nghe cẩn thận. Từ bây giờ các ngươi biết Ngài bởi vì các ngươi đã thấy Ngài.
Thưa Thầy, xin chỉ cha cho chúng tôi.
Philip, Ngươi chưa biết ta là ai trong suốt thời gian ta ở với ngươi sao? Ai đã thấy ta, tức là thấy cha. Các ngươi vẫn không hiểu rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta sao?
Nhưng thưa thầy, chúng tôi phải làm gì nếu thầy không ở với chúng tôi nữa?
Nếu các ngươi yêu mến ta, các ngươi sẽ gìn giữ các điều răn ta. Và không lâu nữa, các ngươi sẽ được ban cho một đấng yên ủi khác. Đấng ấy sẽ ở với các ngươi đời đời. Đó là Đức Thánh Linh. Đấng sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật và cũng sẽ nhắc lại mọi điều ta đã dạy các ngươi.
Khuya đêm đó, quân lính cùng một số người đã đến bắt Chúa Giê-xu tại một khu vườn khi Ngài đang cầu nguyện. Rồi chúng đưa Ngài đến tòa xét xử mặc dù Ngài không hề phạm tội. Họ đã đóng đinh Ngài, nhưng đến ngày thứ ba, Chúa Giê-xu đã sống lại từ trong phần mộ. Sau đó, Ngài đã xuất hiện trong một căn phòng nơi 10 môn đồ chúng tôi đang tụ họp. Cũng như lần trước, Ngài đã bày tỏ cho chúng tôi rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời trong thân thể con người. Trong 40 ngày, chúng tôi ở với Ngài, cùng ăn và cùng đi với nhau. Ngài dẫn chúng tôi lên một ngọn núi là nơi chúng tôi đã nhìn thấy Ngài thăng thiên về trời.
Trước đây, khi ta ở với các ngươi, ta đã bảo cho các ngươi mọi điều đã chép về ta trong luật pháp Môi-se và các sách tiên tri cùng các sách thi thiên phải được ứng nghiệm, rằng ta sẽ phải chịu đau đớn và chết, rồi đến ngày thứ ba, từ kẻ chết sống lại. Mọi sự này xảy ra để làm chứng về ta. Bây giờ, hãy nhân danh ta rao giảng về sự ăn năn cho mọi dân trên đất, khởi đầu từ Jerusalem, để tất cả mọi dân tộc đều có thể biết rằng có sự tha thứ tội lỗi cho tất cả những ai đến cùng ta. Hãy cứ ở tại Jerusalem cho đến chừng Đức Thánh Linh đầy dạy các ngươi với quyền phép từ trời.
Tất cả đã ứng nghiệm như lời Ngài đã nói. Chúng tôi chờ đợi trong thành Jerusalem, cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời. Trong vài ngày, đương lúc khoảng 120 người chúng tôi tụ họp tại một căn phòng lớn, thì Thánh Linh Đức Chúa Trời bao phủ chúng tôi trong quyền năng của Ngài. Đức Thánh Linh đã ban cho chúng tôi khả năng hiểu được những thứ tiếng của những người đang ở tại đó. Và hơn 3.000 người đã trở nên môn đồ của Chúa Giê-xu trong ngày hôm đó. Ngay sau đó, những nhà lãnh đạo tôn giáo là những kẻ đã thuyết phục người La Mã đóng đinh Chúa Giê-xu bắt đầu bắt bớ chúng tôi. Nhiều người trong chúng tôi bị bỏ tù, bị đánh đập, và một người đàn ông trẻ tên là Ê-tiên bị ném đá đến chết. Hàng trăm môn đồ đã rời khỏi Jerusalem trong nỗi lo sợ về tính mạng của mình. Chúng tôi bị bắt bớ không phải vì chúng tôi gây nên sự hỗn loạn hay lãnh đạo dân chúng chống đối chính quyền, nhưng bởi vì chúng tôi giữ lời phán của Chúa Giê-xu rằng Ngài là con đường duy nhất để đến cùng Đức Chúa Cha. Tôi là một trong những người rời khỏi Jerusalem để rao truyền tin mừng cứu rỗi đến những vùng khác. Qua nhiều kinh nghiệm trong suốt cuộc hành trình, tôi đã thấy sự thật không thể phủ nhận rằng lời khẳng định Chúa Giê-xu là con đường duy nhất đến với Đức Chúa Trời là đúng, không một chút nghi ngờ. Một ngày nọ, khi tôi đến một làng nhỏ tại Hy Lạp nằm trong những dãy núi bên kia Ê-phê-sô, thì có một nhóm dân chúng địa phương đã ra đón tôi.
Chào anh bạn, mừng anh đến với ngôi làng của chúng tôi.
Ồ, cảm ơn anh. Chúng ta đã từng gặp nhau sao?
Vâng, cách đây vài năm chúng ta đã gặp nhau. Tôi đoán không nhầm thì tên anh là Philip.
Ồ, vậy sao? Xin lỗi anh, vì tôi không thể nhớ ra chúng ta đã gặp nhau ở đâu.
Chúng ta đã gặp nhau ở tại xứ của anh. Khi đó nhóm người của chúng tôi đã muốn anh cho chúng tôi gặp Giê-xu. Tên tôi là Ly Tớt. Và đây là những anh em mà anh đã tận tình đưa đến gặp Chúa Giê-xu ngày hôm đó.
À, tôi nhớ ra rồi. Thật vui khi được gặp lại các anh.
Chúng tôi đã nghe vài người bạn nói rằng anh đang đi đường này, nên chúng tôi đến đây để gặp anh. Và hơn nữa, chúng tôi muốn nghe thêm về Chúa Giê-xu.
Tôi là Sophia, vợ anh Ly Tớt. Anh ấy đã kể cho tôi nghe nhiều điều về Chúa Giê-xu, nhưng tôi muốn được biết nhiều hơn. Anh có vui lòng ở lại làng và nói về Chúa Giê-xu cho chúng tôi biết được không?
Ở đây có 24 cơ đốc nhân trung thành trong làng của chúng tôi.
Thật ra là có nhiều hơn nữa, nhưng thầy tế lễ của nữ thần Diana đã thuyết phục nhiều người trở lại và thờ phượng trong đền thờ tội lỗi của ông ta rồi.
Nói đúng hơn là thầy tế lễ và những người khác đã đe dọa, đánh đập và gây khó khăn cho những người muốn theo Chúa Giêsu.
Việc ở lại với những người đáng mến này và dạy thêm cho họ về Chúa Giêsu không phải là một quyết định khó thực hiện. Tin tức về sự có mặt của tôi đã nhanh chóng đồn đi khắp làng, và không bao lâu, một nhóm người hung bạo do thầy tế lễ lãnh đạo đã đến gây khó khăn cho tôi.
À, ngươi là Philip, ta đã nghe nhiều về ngươi. Ngươi chính là kẻ đã dẫn một số người trong làng của chúng ta vào đạo Do Thái xấu xa của ngươi đúng không?
Đúng, tôi là Philip, nhưng Đức Chúa Trời mà tôi phục vụ và sứ điệp mà tôi rao truyền chẳng có gì là xấu xa cả. Ngài là Đức Chúa Trời của tình yêu thương. Chúa Giêsu đúng là người Do Thái, nhưng Ngài ban sự cứu rỗi và ban sự bình an cho tất cả những ai tin theo Ngài. Người Do Thái và người ngoại bang đều như nhau.
Ở đây đã có tất cả tôn giáo mà bọn ta cần rồi. Ngươi hãy đem sứ điệp của ngươi đến một nơi khác đi. Ta cảnh báo trước cho ngươi biết, bọn ta không kiên nhẫn đối với những người như ngươi đâu.
Tôi thấy các ông không có khó khăn trong việc chấp nhận những vị thần khác. Vậy thì, tại sao các ông lại đưa ra những lời đe dọa đáng sợ như vậy trước những lời dạy dỗ về Chúa Giêsu?
Ly Tết đã nói với ta rằng, Chúa Giêsu của các ngươi tuyên bố ông ta là con đường duy nhất dẫn tới Đức Chúa Trời vĩ đại. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Người Hy Lạp chúng ta đã thờ rất nhiều vị thần trong nhiều thế kỷ trước khi Chúa Giêsu đến. Làm sao người dám nói chúng ta sai được?
Nếu ông muốn tìm hiểu thêm về lời tuyên bố này của Chúa Giêsu, tôi rất sẵn lòng để trình bày điều đó với ông ở một nơi riêng tư hơn. Không một biểu hiện nào trong thái độ và lời nói của thầy tế lễ hôm đó cho thấy rằng ông ta bị thuyết phục bởi bất kỳ điều gì tôi nói về Chúa Giêsu. Lời kêu gọi trở lại cùng Ngài đã tuôn ra qua môi miệng của tôi một cách lạ lùng. Qua bữa ăn khuya với Ly Tết và Sophia, tôi mới biết thêm về thầy tế lễ và gia đình của ông ta. Sophia này, tôi bắt đầu thích món ăn Hy Lạp rồi đây. Những món cô nấu là những món ăn ngon nhất mà tôi đã từng ăn. Cô gọi món này là gì? Và nó có những thành phần nào?
À, nó là món bánh nhân thịt cừu. Nó gồm có thịt cừu băm, cà tím, cà chua và những gia vị bí mật. Tôi rất là vui khi anh thích nó.
Ly Tết, anh có thể kể thêm cho tôi biết về thầy tế lễ Stelos được không? Có một vài lý do. Tôi cảm thấy ông ta không chắc về niềm tin của mình đối với nữ thần Diana như ông ta đã tuyên bố.
Tôi biết ông ấy từ khi tôi còn là một cậu bé. Ông ta là thầy tế lễ của nữ thần Diana trong khoảng 12 năm. Trước đó, ông ta là người đã dẫn đầu giáo phái theo thần Zeus. À, anh cũng nên biết rằng vợ của ông ta là một môn đồ bí mật theo Chúa Giêsu.
Nếu tôi gửi cho ông ấy một lá thư, anh có nghĩ là ông ấy sẽ nhận nó chứ?
Tôi nghĩ ông ta sẽ nhận nó đấy.
Đêm đó, tôi cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn tôi và ban cho tôi sự khôn ngoan. Sáng hôm sau, tôi đã soạn một bức thư mời Stelos đến gặp tôi trong một khu rừng cách xa làng. Và khoảng 3 tháng trước khi tôi nói chuyện với thầy tế lễ, tôi được biết rằng trong suốt thời gian này, mọi người tin theo Chúa Giêsu ở trong làng đã cầu nguyện cho sự cứu rỗi của người đàn ông này, dù rằng ông ta đã gây ra cho họ nhiều điều đau đớn. Vào một ngày nọ, khi tôi đi ngang qua chợ, có một cậu bé đi đến và trao cho tôi một bức thư từ Stelos. Bức thư chỉ nói rằng ông ta sẽ ở gần một cái hang nhỏ vào đúng thời điểm đã hẹn và mô tả đặc điểm để tôi có thể tìm ra nơi đó. Ông ta yêu cầu tôi đến đó một mình. Một lần nữa, tôi cầu nguyện cùng Chúa.
Người đến đây một mình chứ?
Vâng, tôi đến một mình. Cảm ơn ông đã nhận lời mời của tôi.
Ta lấy làm lạ là lời mời của ngươi không hề có điều kiện gì kèm theo. Ngươi có nghĩ rằng ta nhận lời ngươi chỉ để làm hại ngươi không?
Thành thật mà nói thì tôi có từng nghĩ đến điều đó. Nhưng tôi tin ông là một người đáng tôn trọng, không làm một việc hèn hạ như vậy. Nếu ông muốn hãm hại tôi, ông đương nhiên có thể làm như vậy ở tại nơi đông người. Thậm chí
việc đó có thể làm hài lòng một số người trong làng nữa kìa.
Ngươi nghĩ ta cần phải biết điều gì về Chúa Giê-xu?
Tôi tin rằng ông là một người chân thành tìm kiếm lẽ thật, và dường như ông hoàn toàn không thỏa lòng với những gì ông có được trong sự tìm kiếm của mình.
Ta thấy tôn giáo giống như bất kỳ một triết lý hay học thuyết nào đó, một đám mây viễn vông của nhiều quan điểm và niềm tin. Ta đã xác định thờ thần Diana, đơn giản vì nó đem lại nhiều niềm vui và ích lợi nhất.
Nhưng điều này có giải đáp được những thắc mắc trong tâm trí của ông không, khi ông tham dự đám tang của một người trong gia đình hoặc một người bạn thân?
Rượu là thứ tốt nhất ta có thể tìm đến để che đậy những nỗi sợ hãi đó. Rượu ê hề, và đó là quyền lợi mà một thầy tế lễ có được.
Tôi cảm kích trước sự thành thật của ông. Tôi có thể hỏi ông rằng, liệu phương thuốc này có thực sự làm tan biến tất cả những nghi ngờ và sợ hãi của ông không? Hay ông vẫn đang tìm kiếm một giải pháp tốt hơn?
Nếu ngươi kể cho bất cứ ai nghe về cuộc trò chuyện và những điều mà ta nói với ngươi, thì ta sẽ làm cho cả làng này chống lại ngươi. Ngươi sẽ không thể sống sót mà rời khỏi đây đâu.
Tôi tin ông là người giữ lời hứa, và tôi hứa cuộc trò chuyện của chúng ta tuyệt đối chỉ có tôi và ông biết.
Được rồi, ta sẽ thành thật và thẳng thắn với ngươi. Ta đã quan sát khi ly tết và những cơ đốc nhân khác sống với đức tin của họ. Ta thấy sự bình an vững chắc trong họ, ngay cả khi họ bị hành hại và bị tổn thương vì niềm tin của mình. Cũng đã có một số thay đổi đáng kể trong đời sống của vợ ta. Mặc dù bà ấy không nhận ra rằng ta biết bà ấy là người tin theo Chúa Giê-xu. Ta đã bỏ cả đời tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi ngươi đưa ra, nhưng không tìm thấy một giải đáp nào khiến ta hoàn toàn thỏa lòng. Nhưng thật khó chịu khi nghĩ rằng có một gã thợ mộc xuất thân từ một thôn làng Do Thái, hắn ta thậm chí nhỏ tuổi hơn ta, mà lại có thể là con Đức Chúa Trời chí cao. Đối với ta, điều đó thật bất hợp lý.
Nếu ông nói vậy, thì theo ông, việc phục vụ một nhóm các thần tượng không chắc chắn, không đáng tin cậy, với việc tin rằng một Đức Chúa chân thật đã ban con Ngài để chỉ cho chúng ta con đường trở lại với Ngài, thì điều nào là bất hợp lý hơn? Tôi đã tận mắt nhìn thấy Chúa Giê-xu làm phép lạ, chữa bệnh trước hàng trăm người. Tôi đã lắng nghe những lời dạy khôn ngoan của Ngài, và ở đó khi Ngài bị đóng đinh, chịu chết và chôn. Tôi đã gặp Ngài sau khi Ngài đắc thắng sự chết, ra khỏi phần mộ, và tôi cùng với nhiều người đã chứng kiến việc Ngài thăng thiên trở về cùng cha Ngài. Ông Stelot, ông có nghĩ rằng tôi tìm nhiều cách đến làng của ông chỉ để nói dối ông không? Ông có nghĩ tôi liều mạng sống của mình chỉ để nói cho cả thế giới nghe một câu chuyện tưởng tượng không? Tôi là chứng nhân cho điều này. Chúa Giê-xu là con đường duy nhất đến với Đức Chúa Cha. Tôi đã thấy Thánh Linh Ngài ban sự sống mới, sự sống tâm linh cho những ai quyết định theo Ngài. Chúa Giê-xu đang chờ đợi để chào đón ông vào vương quốc bình an, hy vọng và sự cứu rỗi đời đời của Ngài.
Ta tìm hiểu hầu hết mọi tôn giáo và triết lý, và ta đã không tìm thấy sự bình an thật. Nhưng trong làng này, ta là thầy tế lễ của nữ thần Diana. Dân làng sẽ nghĩ gì? Họ sẽ làm gì nếu ta trở thành một cơ đốc nhân?
Khi họ nhìn thấy sự vui mừng của Chúa trong ông, tôi tin họ sẽ muốn có được điều ông đã tìm thấy. Stelot đã quyết định không tin nhận Chúa Giê-xu ngay trong ngày đó. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục gặp gỡ một cách bí mật. Cho đến một ngày, ông ấy đã quỳ gối xuống, ăn năn tội và xưng nhận đức tin của mình nơi Chúa Giê-xu. Quyết định của một thầy tế lễ già đã tạo nên một sự chú ý cho dân làng. Hơn phân nửa trong số họ đã từ bỏ sự thờ phượng các thần và nữ thần Diana để tin Chúa Giê-xu là đường đi, chân lý và sự sống. Họ trở nên những môn đồ của Chúa Giê-xu. Tôi đã nói về Chúa Giê-xu. Tôi đã chứng kiến việc Đức Thánh Linh thay đổi đời sống của những người tin nhận Ngài. Phép lạ về sự cứu rỗi này bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu không bị giới hạn bởi văn hóa, quốc gia hay tài chính. Từ người nghèo nhất đến người giàu nhất, Chúa Giê-xu ban hy vọng cho những người tuyệt vọng, ban bình an cho những ai lo lắng và ban sự sống đời đời cho những ai tin Ngài.
giống với Stelot, thầy tế lễ già trong câu chuyện hôm nay. Nhiều người cũng đi tìm giải đáp cho câu hỏi làm cách nào để có được sự bình an, sống đúng mục đích, sự cứu rỗi đời đời, phải chăng đến bởi việc thờ nhiều vị thần, chủ nghĩa duy vật, quyền lực, sự khoái lạc, sự nổi tiếng và nhiều trò giải trí khác đã trở nên những vị thần mà họ tôn thờ. Hàng triệu người thờ những thần tượng bởi tay người làm ra, trong khi những người khác tìm kiếm sự bình an bên trong bằng cách kỷ luật hà khắc bản thân. Điều đó đã lấy đi của họ niềm vui và sự dễ chịu của thân xác. Những phương cách như vậy chỉ đem đến sự chán nản và thất vọng, trống rỗng và hư mất. Sự cứu rỗi đời đời không thể mua được, xứng đáng có được hay bởi việc làm của chúng ta mà có được. Chúng ta chỉ có thể chắc chắn có mối tương giao cá nhân với Đức Chúa Trời qua việc tiếp nhận Chúa Giêsu, con Ngài, là con đường duy nhất để nhận được món quà cứu rỗi, sự tha tội hoàn toàn, tình yêu và đặc ân của Đức Chúa Trời và sự sống đời đời trong tương lai. Nếu bạn có bối rối trong đời sống riêng tư của bạn, hãy đến với Chúa Giêsu. Nếu bạn muốn nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của bạn và theo Ngài, thì bạn hãy thừa nhận bạn là một tội nhân. Hãy tiếp nhận sự thật rằng Đức Chúa Trời yêu thương bạn và đã ban con Ngài chịu chết vì tội lỗi của bạn. Hãy lìa bỏ tội lỗi và đặt đức tin và sự trông cậy của bạn nơi Chúa Giêsu. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Trên con đường đời, Chúa ơi, trên con đường đời, Người dẫn con đi. Qua bao nẻo đường, Chúa ơi, qua bao nẻo đường, Người đã đưa con. Trong suốt cuộc đời, Chúa ơi, trong suốt cuộc đời, Người đã thương con, thương con ngàn lần, Chúa ơi, thương con vạn lần, Người đã thương con. Chúa ơi, Chúa đã đưa con tới đồng cỏ xanh cho con nghỉ ngơi. Chúa ơi, Chúa chở che con đường đời. Chúa ơi, trên con đường đời, Người dẫn con đi.